Quan Thần, chương 2104, cửa ải cuối cùng, góc truyện audio.com. Ủy ban kỷ luật Trung ương hôm trước tuyên bố, Phó Chủ tịch tỉnh Tây Vương Hướng Tiền vì nghi có dính líu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hiện tại đang tiếp nhận điều tra của tổ chức. Tiếp nhận điều tra của tổ chức là một cách nói khéo léo, ý ngầm chính là đã bị giữ và thẩm vấn. Ủy ban kỷ luật Trung ương sau khi chứng thực vấn đề Vương Hướng Tiền trái pháp luật loạn kỷ cương, ban tổ chức cán bộ Trung ương sẽ chính thức tuyên bố bãi miễn chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây. Sau đó, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu tại cuộc họp Thường vụ Toàn hội Đồng Nhân dân tỉnh Tây tuyên đọc dự thảo nghị quyết của Chủ tịch tỉnh Hạ Tường về việc đệ trình quyết định bãi miễn chức vụ của Vương Hướng Tiền. Dự thảo nghị quyết được nhất trí thông qua. Mấy ngày sau, Phùng Kiện Siêu lại tuyên đọc cho Ủy ban Thường vụ Hội Đồng Nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết của Chủ tịch tỉnh Hạ Tường về việc đề cử đồng chí Mã Dục làm Phó Chủ tịch tỉnh. Qua thảo luận sôi nổi, cuối cùng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Chỉ sau một tuần, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương tuyên bố, qua Trung ương phê chuẩn, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định đồng chí Mã Dục đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy. Tin tức chấn động cả tỉnh Tây, Mã Dục một bước lên trời. Bình thường mà nói, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch tỉnh quan hệ thân mật, đợi sau khi Chủ tịch tỉnh tiếp nhận chức vụ bí thư, thì sẽ nhảy thẳng lên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, sau đó nhập vào hàng ngũ thường vụ tỉnh ủy, là con đường thăng tiến bình thường. Hoặc là trực tiếp đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh một nhiệm ký, rồi vào thường vụ cũng là con đường vòng vèo, nhưng từ vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh như Mã Dục một bước vào thẳng thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh trong nước không dám nói không có, nhưng cũng rất hiếm thấy. Từ nay, Mã Dục là thiên lôi sai đâu đánh đó, thề chết theo cùng của Hạ Tường. Vận mệnh cuối cùng của Vương Hướng Tiền thế nào, đã không ai quan tâm rồi, làm một phó chủ tịch thường trực tỉnh, bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương giữ và thẩm vấn thì cũng tương đương với việc hoàn toàn từ biệt sân khấu lịch sử, đợi y trở về chỉ là một vùng bụi bặm lịch sử suy bại. Thật ra từ lúc Giang Cương vừa mới thất thế, Vương Hướng Tiền đã nên ý thức được y chắc chắn đổ không nghi ngờ gì nữa. Lúc Hạ Tường vừa mới vào tỉnh Tây, lần đầu tiên hô ra khẩu hiệu phải đấu tranh với sự cấu kết giữa quan chức và giới làm ăn, có nghĩa là nếu hoàn toàn diệt tận gốc sự bệnh tật bướng bỉnh của quan chức thương nghiệp trong giới công thương nghiệp và giới chính trị, bắt buộc mỗi bên phải có một nhân vật nặng ký rớt đài. Giới công thương nghiệp là Giang Cương, giới chính trị không ai khác ngoài Vương Hướng Tiền. Giang Cương cuối cùng bị kết án vô hạn, về phần cuối cùng có được bảo đảm ra ngoài chữa bệnh hay không vẫn chưa biết được, ít nhất trong thời gian Hạ Tường giữ chức ở tỉnh Tây, y một bước cũng không được rời khỏi ngục. Đợi sau khi Hạ Tường rời khỏi tỉnh Tây, y có được bảo đảm ra ngoài chữa bệnh cũng đã già yếu lắm rồi. Tài sản dưới tên Giang Cương, một phần để lại cho Giang An, thật ra không để cho Giang An càng tốt, để cho y một số tiền lớn ngược lại là hại y, vài năm sau y hút thuốc phiện mà chết ở nước ngoài, phần khác với danh nghĩa hợp. Góc truyện audio.com, pháp báo đáp xã hội, Vương Hướng Tiền cuối cùng bị điều tra rõ, phát hiện dưới tên y có mỏ than cũ. Theo người trong ngành kể, bí quyết của Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây từng bước lên cao chính là không ngừng tích lũy của cải càng nhiều, vốn càng hùng hậu, sau đó tốc độ thăng tiến càng nhanh, mạng lưới quan hệ quan chức và thương nhân càng chặt chẽ. Là điển hình và nhân vật đại diện lớn nhất của sự cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây, Vương Hướng Tiền trong thời gian mười mấy năm ở quan trường tỉnh Tây tổng cộng gây ra thất thoát tài sản quốc hữu mấy chục tỷ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, mỏ cũ trong tay y giá trị mấy trăm triệu thì không cần nhắc, chỉ riêng tìm thấy hơn trăm ký vàng trong nhà y đã nói rõ phó chủ tịch tỉnh Vương Liêm Khiết trước mặt mọi người giàu có cỡ nào. Giang Cương, Vương Hướng Tiền vừa đổ, tình hình tỉnh Tây liền thay đổi to lớn. Khi Hạ Tường vừa đến tỉnh Tây hùng hồn hô lên phải đẩy mạnh chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng, không mấy người tin tưởng. Lúc hắn lại đề xuất phải phá vỡ màn đen cấu kết quan chức và giới làm ăn ở tỉnh Tây, không biết bao nhiêu người ở đằng sau dè bỉu cho rằng Hạ Tường trẻ tuổi, trải qua việc ít, chỉ dựa vào nhiệt huyết và cảm xúc bốc đồng, sớm muộn cũng vấp phải trắc trở ở tỉnh Tây, có thể còn đụng phải đá làm chảy máu đầu. Nhưng mà, sau khi chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng có được thành công đầu, rất nhiều người im miệng, mới nhìn Hạ Tường bằng con mắt khác, đồng thời trong lòng sinh ra sợ hãi. Lại vẫn có một số người khăng khăng tự cho mình đúng, nhận định chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng có thể thúc đẩy, nhưng hiện tượng cấu kết quan chức và giới làm ăn liên quan đến gốc gác thể chế chính trị tỉnh Tây, không cách nào lay động, cũng không thể bị phá vỡ. Nhưng ai cũng không ngờ được cùng với sự cố tai nạn mỏ xảy ra, thế cục tỉnh Tây đã rất sáng tỏ, mà sau đó tình hình lôi trị học biến đổi lớn càng khiến nhiều người ban đầu không ngờ tới. Đợi sau khi Giang Cương thất thế với một lý do vô cùng buồn cười và đáng xấu hổ, niềm tin của không ít người đối với việc Hạ Tường có thể lay động gốc rễ cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây hay không cuối cùng đã lung lay, mà sau khi Vương Hướng Tiền biến mất trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn chưa tuyên bố quyết định xử lý đối với Vương Hướng Tiền, không một ai còn dám xem thường Hạ Tường nữa. Bệnh tật ngang bướng mấy chục năm của tỉnh Tây bị Hạ Tường dùng thủ đoạn khó mà đề phòng được một phát phá vỡ, chiến dịch truyền hình kinh tế kiểu năng lượng và quan thương cấu kết song song có được thắng lợi lớn, Hạ Tường là khóa chủ tịch tỉnh xứng đáng nhất từ khi tỉnh Tây xây dựng đất nước đến nay. Giang Cương vào ngục, Vương Hướng Tiền thất thế, bầu trời tỉnh Tây dường như cũng bỗng chốc xanh hơn nhiều. Tháng 7, Sở Công an tỉnh tuyên bố phải triển khai một hành động trọng quyền xuất kích trong cả tỉnh, mục đích tấn công phần tử phạm pháp phá hoại cục diện an ninh ổn định đoàn kết chính trị ổn định tình hình kinh tế trước mắt cung cấp một môi trường xã hội hiền hòa ổn định cho nhà đầu tư. Rõ ràng là tấn công phần tử tội phạm, người sáng suốt đều hiểu, là tiếp tục củng cố thành quả tấn công cấu kết quan chức và giới làm ăn phạm vi trong tỉnh, sau khi truyền hình kinh tế kiểu năng lượng có được thành công toàn diện thổ nhưỡng của cấu kết quan chức và giới. Góc chuyện audio.com, làm ăn cũng phải tiếp tục phong tỏa, nhưng hành động của Sở Công an tỉnh vừa bắt đầu đã gặp phải trở ngại không nhỏ, ở thành phố Tấn Dương còn được có sự ủng hộ của chính quyền thành phố Tấn Dương, ở các thành phố bên dưới, tuy thành ủy ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ không ít nhưng hệ thống công an các thành phố bên dưới không trải qua hai lần loại trừ như hệ thống công an thành phố Tấn Dương, do đó lực cản từ nội bộ công an các thành phố tương đối lớn. Ai cũng không ngờ được rằng, Hạ Tường còn có chuẩn bị ở sau. Vụ án địch quốc công vẫn cứ dương cung mà không bắn, cuối cùng vào lúc hành động trọng quyền xuất kích ở các thành phố rơi vào thế căng thẳng, lần thứ hai nổ ra sát khí có lực sát thương vô cùng. Vụ án địch quốc công không hề đưa tin lộ liễu, chỉ thông báo trong nội bộ. Dụng ý của việc không đưa tin lộ liễu chính là cố ý khiêm tốn xử lý vụ án địch quốc công, nhưng càng xử lý khiêm tốn thì càng ẩn chứa sát khí ghê rợn bên trong sự yên tĩnh. Qua điều tra, địch quốc công bán tư liệu địa chất của tỉnh Tây cho thế lực nước ngoài, tiết lộ số liệu tuyệt mật tài nguyên than đá tỉnh Tây cho thế lực đối địch nước ngoài không có ý tốt thu được báo đáp hậu hĩnh trong đó. Tội phản quốc đối với dân chúng bình thường cách xa trung tâm quyền lực chính trị mà nói, là một danh từ vô cùng xa xôi và xa lạ, nhưng đối với nhân vật trung tâm quyền lực mà nói, đặc biệt là hệ thống công an nắm giữ cơ mật nhất định, tội phản quốc cũng giống như một lời nguyền rủa, một khi bị gắn cái mũ tội phản quốc, đừng nói tiền đồ hủy hoại hoàn toàn, mà cả đời cũng không có ngày ngóc đầu lên. Nói dễ hiểu một chút, chỉ cần dính đến cơ mật quốc gia, thẩm vấn là cơ mật, phán quyết là cơ mật, địa điểm giam giữ cũng là cơ mật, kết cục cuối cùng càng là cơ mật, sống không thấy người chết không thấy xác. Thân là nhân sĩ công an trong lực lượng chuyên chính, đều hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của lực lượng chuyên chính. Đối với dân chúng bình thường mà nói, cơ quan công an chính là quỷ môn quan vào dễ ra khó, đối với cán bộ cảnh sát công an mà nói, bị đơn vị quốc an nhắm phải, nếu bị mời vào uống trà, còn đáng sợ hơn là đi ủy ban kỷ luật cũng là quỷ môn quan có đi mà không có về. Uy lực của việc thông báo nội bộ của vụ án địch quốc công ẩn giấu sự sắc bén của sát khí, chỉ trong thời gian 3 ngày đã thấy được kết quả bước đầu. Đầu tiên là thành phố Cửu An có tinh thần chống đối nhất đối với hành động của Sở Công an tỉnh, đột nhiên thái độ lại thay đổi rất lớn, từ sấm to mưa nhỏ trước kia bỗng chốc thay đổi sấm liên tục mưa như chút, dứt khoát loại trừ hai cục phó, ba đội trưởng lớn của Cục Công an thành phố, tình hình hệ thống Công an Cửu An lập tức đổi khác. Rất nhiều khi, nói sự thật kề đạo lý mãi không có động lực bằng kề dao sát cổ, địch quốc công tuy chỉ là phó cục trưởng Cục Công an thành phố Tấn Dương, nhưng tội danh thông đồng với địch bán nước gần như có thể rơi xuống đầu mỗi lãnh đạo Cục Công an thành phố của thành phố than đá lớn. Hàm ý ngầm của việc thông báo nội bộ vụ án địch quốc công chính là, hoặc là toàn lực phối hợp hành động trọng quyền xuất kích của Sở Công an tỉnh, hoặc là giống như địch quốc công, thân bại danh liệt. Chỉ có hai con đường có thể chọn, một con đường là đánh đổ bạn bè thân thiết của mình, một đường là đánh đổ chính mình, rất nhiều người cuối. Góc chuyện audio.com, cùng rất lý trí sáng suốt lựa chọn đánh đổ người khác. E là chính địch quốc công cũng không biết y là điểm mấu chốt quan trọng như thế nào trong vấn đề khó phá giải cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây của Hạ Tường. Cũng đúng, hệ thống công an gần như tự thành một thể, muốn hệ thống công an mỗi thành phố đều loại bỏ một lượt vừa không thực tế lại thanh thế quá lớn, không bằng kinh sợ. Đều là người thông minh, hơn nữa trạng thái bình thường của quan trường cũng là tường đổ người đẩy, Vương Hướng Tiền vừa đổ, Hạ Tường chỉ cần khéo léo đẩy về phía trước một bước, rút hết giá trị lợi dụng cuối cùng của địch quốc công, là được rồi. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, đại kế cuối cùng của Hạ Tường ở tỉnh Tây cùng với hành động trọng quyền xuất kích của các thành phố địa phương phối hợp mạnh mẽ với Sở Công an tỉnh mà tuyên bố gần hoàn thành toàn diện. Một tuần sau, tỉnh Tây mở đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Tây lần thứ 10. 9 giờ sáng, toàn thể Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Tây lần thứ 10 tuyển cử ủy tỉnh Tây khóa 10, ủy viên điều tra kỷ luật tỉnh Tây khóa 10 và đại biểu tỉnh Tây tham dự Đại hội Đảng lần thứ 18. Đồng chí Lôi Trị Học chủ trì lễ bế mạc, đại hội tuyên bố kết quả chúng cử tuyển cử ra đại biểu tỉnh Tây tham dự Đại hội Đảng lần thứ 18, mấy người Lôi Trị Học hạ tưởng chúng cử là đại biểu tỉnh Tây tham dự Đại hội Đảng lần 18. Sau đại hội đại biểu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây tổ chức cuộc họp toàn thể tổng kết thành tích mang tính giai đoạn mà truyền hình kinh tế kiểu năng lượng đạt được, đưa ra mục tiêu công tác giai đoạn tiếp, đồng thời định ra kế hoạch 10 năm cho kinh tế tỉnh Tây. Lần hội nghị này được gọi là hội nghị tỉnh Tây, đánh dấu thắng lợi toàn diện của truyền hình kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây. Hạ tưởng dùng hành động thiết thực và nỗ lực không ngừng, mở ra cục diện cho sự phát triển có thể tiếp tục lâu dài của tỉnh Tây về sau, lịch sử mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của Hạ tưởng. Tấn Dương tháng 8, bước vào cuối hạ, các công tác tỉnh Tây chuyển động ổn định, trật tự ngay ngắn, dưới sự liên kết của Hạ tưởng và Lôi Trị Học, tình hình chính trị và kinh tế tỉnh Tây đổi mới, hiện ra cảnh tượng phồn thịnh vinh quang. Cửa ải cuối cùng bày ra trước mắt Hạ tưởng chuyện tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, cuối cùng phải đệ trình lên hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết. Hội nghị thường vụ về việc thảo luận và biểu quyết điện lực địa phương tỉnh Tây là đá thử vàng giữa Hạ tưởng và Lôi Trị Học có phải là sự hợp tác chân thành hay không. Nếu Lôi Trị Học phê chuẩn tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, có nghĩa là y sẽ hoàn toàn đắc tội với nhân vật lớn đằng sau lưới điện quốc gia. Chuyện tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây cũng là cửa ải cuối cùng của Hạ tưởng của quan niệm chấp chính ở tỉnh Tây. Cách chương.